để chặt kinh nghiệm của chúng con. Để lời chúng con muốn tôn lên cao Chúa là đấng mà chúng con đáng thờ phượng, đáng tôn cao. Và lời Chúa giờ này chúng con đến với lời của Ngài, xin dạy dỗ cho chúng con. Chúng con như đầy tớ của Chúa ngày xưa thưa rằng: lạy Chúa, xin hãy phán chúng con là những kẻ đầy tớ Ngài, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ, Amen. Vua Louis thứ 14 của Pháp là người rất là say sưa với sức mạnh chinh phạt. Ông đã từng xây dựng cái kiến trúc lộng lẫy của cái cung điện Versailles bên Pháp. Và ông cho mình là vua mặt trời. Ông cho mình là Louis Đại Đế. Nhưng mà năm 1715 thì ông qua đời. Và đám tang của ông rất là ngoạn mục. Trong giáo đường nơi mà lễ tang được cử hành thì thi thể của ông được đặt trong một chiếc quan tài khảm bằng vàng. Nhưng mà để kịch tính hóa cái sự vĩ đại tưởng tượng của ông thì người ta đã ra lệnh rằng chỉ được thắp sáng rất mờ bởi một cái ngọn nến ở trên cái quan tài của ông mà thôi. Và cúi xuống từ cái bục giảng thì giám mục Marcellin, ông đã làm một điều mà tất cả mọi người có mặt trong đó phải sững sờ. Ông chậm rãi, ông với tay xuống, ông tắt cái ngọn nến tượng trưng cho sự vĩ đại của Louis. Và rồi trong cái bóng tối yên lặng đó, tiếng của vị chủ lễ vang lớn: chỉ có Chúa là vĩ đại. Thưa quý vị, không chỉ có Louis, nhiều người phải nói là cũng có ngạo mạn lắm trong suốt dòng lịch sử để tự cho mình là thần thánh. Một trong những người đó là Domitian, là hoàng đế La Mã. Ông đã từng nói Caesar là Chúa. Và gian ác đến nỗi mà ông đã tàn sát như là rất nhiều người theo tin theo Chúa. Và trong thời gian đó, những năm tháng đầu tiên của đạo Chúa bắt đầu, thì quý vị biết là con dân Chúa phải sống trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là khủng khiếp. Và những cái con dân Chúa không quỳ lại mình thì ông tàn sát. Đồng thời ông đã lưu đày sứ đồ Giăng, là người sứ đồ cuối cùng trong nhóm 12, ra ngoài đảo Patmo. Và chúng ta biết là tại đây, ở cái giữa cái hòn đảo như vậy đó, thì Giăng ông mới dõi mắt, ông nhìn về hội thánh, các hội thánh mà mình đã từng xây dựng, tới từng giảng dạy. Những hội thánh đang phải chịu những áp lực rất là khủng khiếp ở trong cái hoàn cảnh đó. Có hội thánh đó thì mất tình yêu ban đầu, có hội thánh thì đang là phải chịu khổ, có hội thánh thì cần phải ăn năn, có hội thánh thì lại dung túng cho tiên tri giả, và có hội thánh thì mê ngủ, cũng có hội thánh thì với niềm tin thì hâm hẩm. Mà mình thì giống như là bị trói tay, không thể làm gì được. Ở trong cái bối cảnh thất vọng và ngã lòng đó, thì Đức Thánh Linh đã kéo cái tấm màn, cái chữ khải thị đó là mở ra, là kéo ra. Đức Thánh Linh đã kéo tấm màn ra để cho dân có thể thấy được hai sự kiện, hai sự kiện ở tương lai chưa bao giờ giống như vậy trong cả vũ trụ. Cái sự kiện thứ nhất là trong Khải Huyền đoạn 7, là cái ngày mà ông thấy cái ngày vô số người không thể đếm được cùng với thiên sứ đứng trong sự hiện diện của Chúa với những cái phước hạnh lớn lao, và họ nhìn nhận là chỉ có Chúa mới là vĩ đại, là đấng cứu chuộc, là vua trên muôn vua. Và họ đồng thanh tán tụng cái bài ca mà chúng ta vừa hát đó, là sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng, Amen. Nhưng mà ngược lại, cùng lúc nhìn lên cao là như vậy, mà cuối đoạn 6 thì một cái khải thị cho thăng giang thấy, khi ông nhìn xuống thì những người còn lại trên đất đang phải đối diện với một cái nỗi kinh hoàng, kinh khiếp của sự đoán phạt. Mà cái câu hỏi đặt ra trong cuối đoạn 6 đó, cái câu hỏi nó sẽ tiếp tục đi theo dòng lịch sử. Ngày thạnh nộ lớn của Chúa, ngày thạnh nộ lớn của Chúa đã đến, ai còn ai đứng nổi, còn ai đứng nổi. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ suy ngẫm thêm những phước hạnh nào cho người được đứng trước ngôi của trên con Đức Chúa Trời. Trước hết, ai sẽ đứng nổi trong ngày thạnh nộ lớn của Chúa? Trước khi chúng ta đi sâu hơn, chúng ta xem cái bối cảnh lịch sử của cái phân đoạn kinh thánh này. Khải huyền đoạn 7 là một trong những cái phân đoạn kinh thánh thật là khó để giải thích. Và các nhà thần học, hay là nói lên các học giả kinh thánh, họ đã nhìn nhận rằng họ đã giải thích cái phân đoạn kinh thánh này nhiều cách. Sáng nay chúng ta không có đi theo cái đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đi theo cái điều mà họ cùng đều ghi nhận, đó là mục đích của sách Khải Huyền nó không phải để thỏa mãn cái sự tò mò những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Không phải là sách để mà giải quyết những vấn đề thỏa mãn tò mò của chúng ta. Và thứ hai, nó cũng không phải là những cái sự kiện rời rạc để cho chúng ta ráp lại nó theo một cái hoàn chỉnh theo cái từng thời kỳ, không phải. Nhưng sách Khải Huyền được viết bởi sứ đồ Giăng, là người đang chịu lưu đày, đang chịu khổ, viết cho những hội thánh và khích lệ những hội thánh đang ở trong cái cơn bách hại lớn ở trong toàn đế quốc La Mã. Thư viết bởi một người chịu khổ, viết cho những người bách hại, đây là điều chúng ta cần phải học. Thưa hội thánh, có thể là bây giờ mình sẽ nói rằng ngày nay mình đâu có chịu những cái cơn bách hại lớn bằng như ngày đó. Ngày đó đó, quý vị biết là những hoàng đế La Mã đó, họ bắt những cái người mà tin Chúa đó, họ bỏ vào trong đấu trường để cho gì, mặc một cái áo da thú để cho các thú dữ nó xông vào nó cắn xé, hoặc là gì để mua vui đó, họ dựng những cái cột lên, xong rồi bỏ treo những cái người tin Chúa trên đó, họ tẩm dầu, họ đốt để làm cho sáng cung điện của họ để mà họ thưởng thức. Nhưng mà ngày nay chúng ta nói rằng mình đâu có ở trong cái hoàn cảnh đó. Như vậy thì sao? Tuy nhiên quý vị, cái văn hóa, cái triết lý và cái lối sống thù nghịch phúc âm chúng ta biết là càng ngày nó càng tăng. Cho nên sách Khải Huyền cũng thật là ích lợi, thật là thiết thực để giúp chúng ta sống đức tin, giúp chúng ta sống lạc quan rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang nắm giữ lịch sử, cho dù bất kể rằng cái lịch sử này nó sẽ diễn tiến như thế nào. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đang xét xử. Như vậy cho nên với cái lời khích lệ của sách Khải Huyền rằng phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo những điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã đến gần rồi. Như vậy có nghĩa là gì? Sáng hôm nay chúng ta đọc, chúng ta nghe là chúng ta là những người có phước. Như vậy chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi rất là nghiêm trọng: vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Chúng ta chú ý cái cụm từ ngày thạnh nộ. Cái cụm từ ngày thạnh nộ này nó cùng một cái chữ của cái câu 14 là ngày đại nạn. Ngày thạnh nộ hay là ngày đại nạn là cùng một ý. Như vậy đây là ngày nào? Ngày này nó có khác gì với cái sự hoạn nạn? Ngày đại nạn nó có khác gì với sự hoạn nạn mà Kinh Thánh từng đề cập? Trước hết chúng ta phải hiểu cái chữ hoạn nạn. Hoạn nạn có nghĩa là gì? Hoạn nạn có nghĩa là những điều xảy ra trong thiên nhiên. Nó xảy ra trong rối loạn của chiến tranh. Nó xảy ra bởi vì dịch lệ, về đói kém mà không ai được miễn trừ. Kể cả người không tin Chúa và người tin Chúa đều cũng phải đi qua những điều đó, những sự hoạn nạn đó. Nhưng người tin Chúa thì sẽ phải còn chịu đựng những điều, tức là phải nói là sự tấn công lớn hơn. Nó đến từ cái thế giới vô tín mà chúng ta biết rằng ai đứng đằng sau quý vị? Satan đứng đằng sau. Hoạn nạn sẽ có đi qua tất cả những điều mọi người cùng chịu, nhưng người tin Chúa sẽ phải chịu những điều khó khăn hơn, bởi vì những hoạn nạn, bởi vì những sự tấn công của thế giới vô tín mà Satan đứng đằng sau. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta một lời khích lệ: kẻ nào thắng. Có nghĩa là dù chúng ta sẽ chịu khổ càng hơn, nhưng lời Chúa cũng nhắc cho chúng ta rằng phải. Bởi vì Chúa dạy chúng ta là gì? Hay vác gì? Vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Có nghĩa là cái điều này đó là mình sẽ phải chịu khổ hơn quý vị. Nhưng còn cơn đại nạn thì sao? Đó là hoạn nạn. Còn cơn đại nạn thì sao? Cơn đại nạn đó là ngày thạnh nộ. Đây là ngày mà thế giới, đây là cái ngày thạnh nộ của Chúa đổ trên thế giới tội lỗi ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Trong thời kỳ cuối cùng, cái ngày đó Chúa Giêsu nói như thế nào? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 cùng 21, Chúa phán như thế này: vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, và sau này sẽ không hề có nữa. Đây là cái ngày đặc biệt sẽ xảy ra trong thời kỳ đó, mà không có xảy ra trước chưa có và sau này chưa có. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là ngày thành nộ này đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu thế này nữa, dù cuối đoạn 6 có một cái câu rất là mà chúng ta cần phải chú ý, nó khủng khiếp đến nỗi mà quý vị biết không, Kinh Thánh mô tả rằng cái nhiều người trong ngày đó mong ẩn mình trong hang hố, và họ nói rằng đối với núi đá với lớn rằng đó, hãy đổ xuống trận trên chúng ta đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và tránh khỏi cơn giận của trên con. Cái ngày nó khủng khiếp như vậy đó, mà con người sợ quá, phải nói núi ơi, đá ơi, trận che chúng tôi lại đi, vì chúng tôi không dám nhìn mà sự trong sự hiện diện của Chúa và trong cơn giận của Chúa. Như vậy thì ngày thành nộ lớn này đến thì ai đứng nổi? Chúng ta cảm ơn Chúa là trong Khải Huyền đoạn 7 câu 9 cho chúng ta câu trả lời như thế nào. Sự ấy đoạn: tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc và mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con. Hai khung cảnh khác biệt quý vị. Đương lúc đoán phạt đổ ra trên đất mà mọi người thì sợ hãi đó, thì có một cái nhóm người đứng trước ngôi chiên con. Nhưng mà họ có những điều gì đáng cho chúng ta chú ý? Thứ nhất, bây giờ chúng ta xem coi có bao nhiêu người và từ đâu đến quý vị. Vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Ồ, đây đó quý vị, nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ, đây là cái sự lan rộng của phúc âm mà Chúa Giêsu nói đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Chúa nói thế nào? Về tin này, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng đã đến, mới đến, sẽ đến. Có nghĩa là tin lành đã rộng hết rồi, mọi người nghe hết rồi, thì đây là cái ngày sẽ đến đó. Nhưng mà tại sao chúng ta hỏi rằng cái điều này quan trọng? Tại sao cái điều này mà Chúa muốn dân thấy, và tại sao Chúa muốn cho chúng ta thấy? Vì chúng ta thử nghĩ xem cái hoàn cảnh của dân. Sứ đồ dân lúc đó ông đã cao tuổi rồi. Ông ở trong cái hoàn cảnh tù đầy. Ông ở trong cái thời điểm mà quý vị không có hàng triệu người tin Chúa. Hội thánh chỉ là những người nhóm nhỏ mà đang bị bắt bớ nữa, đang bị bắt hại nữa. Như vậy thì ông từng nghĩ rằng như vậy thì sứ mạng mà Chúa giao sẽ đi đến đâu? Sẽ có bao nhiêu người được cứu? Nhưng mà Chúa mở, khi nhìn vào trong điều đó như vậy đó, thì Chúa lại mở cho ông nhìn thấy trên cao, là sẽ hội thánh sẽ tiếp tục lan rộng, sẽ tiếp tục lan rộng, và người được cứu bởi công việc của Đấng Christ sẽ vô số kể, mà thậm chí ngay cả vượt xa cái dân số thế giới của thời gian nữa mà ông biết được. Quý vị, đây là một cái tin vui cho dân, phải không? Nhưng mà tại sao, cái vấn đề thứ hai là tại sao cái điều này quan trọng với chúng ta? Tại sao Chúa muốn cho dân thấy, và tại sao Chúa muốn cho chúng ta thấy ngày hôm nay? Tôi khuyên bạn chị em, nhưng bạn chị em tôi biết là mỗi sáng thứ bảy nhóm nhau lại đây đi ra chứng đạo, phải không? Những người âm thầm á, mình đi thăm các anh em trong hội thánh, những người đem tin lành đến thành phố Cờ Linh, những người làm công tác truyền giảng, tập hát. Quý vị, nếu chúng ta đang ưu tư, nếu chúng ta đang nản lòng, nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái con số, cái kết quả hiện nay nó giống như là dân đang nhìn vào các hội thánh như vậy đó, thì xin Chúa giúp cho chúng ta để gì? Phải nhìn vào cái vô số người trong tương lai đứng trước mặt Chúa, để rồi mình chúng ta cũng như là dân, sứ đồ dân phải lạc quan về sự phát triển của tin lành, quyền năng của Chúa. Chúng ta biết là Phaolô khi ông giảng đạo ở thành Corinto, ông gặp nhiều chống đối lắm. Thậm chí mà ông nói là chắc có nơi này chắc không ai tin Chúa rồi. Ông nói ông dự định không bỏ đi. Tôi đã đến thành Corinto. Và quý vị biết thành Corinto bây giờ nó là chỉ là thành phố, không có còn ai, nó là phải nói là thành phố gạch đá, không còn gì hết nữa. Mà cái ngày đó ông có ý định bỏ đi, nhưng mà Chúa nói sao? Trong một cái khải tượng thì Chúa nói là đừng sợ chi. Hãy nói và chớ làm thinh. Rồi Chúa cho kèm theo một cái khải tượng này nữa là gì? Vì ta có nhiều người trong thành này. Có nghĩa là đừng có nhìn vào cái kết quả quá ít trước mắt, nhưng mà phải nhìn về tương lai, nhìn về sẽ rất có vô số người tin Chúa để mà chúng ta sẽ tiếp tục đi trong cái sự kêu gọi của Chúa. Như vậy thì sứ mạng Chúa giao sẽ có kết quả lớn lao dầu hiện nay chúng ta có thể chưa thấy, bởi vì đây là công việc của Đấng Christ. Cho nên chúng ta sẽ như thế nào? Mình sẽ tiếp tục đổ lòng, mình sẽ tiếp tục đổ nhiệt huyết, phải không quý vị? Mình sẽ tiếp tục đổ năng lực Chúa ban cho tin lành của Chúa. Bây giờ chúng ta trở lại những cái người ở trên cao, những người đang ca hát ở trên cao, bây giờ họ làm gì? Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Quý vị, đây là cái biểu tượng của sự thánh sạch, áo trắng. Và khi tay cầm nhành chà là có nghĩa là biểu tượng đón mừng vua chiến thắng. Họ thánh sạch và đón mừng vua chiến thắng. Và trong cái sự khung cảnh, trong một cái khung cảnh thờ phượng tôn nghiêm đó, họ ca ngợi gì? Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Thưa thánh, đây là điều mà chúng ta cần thấy đây. Đây là điều chúng ta cần thấy trong thiên đàng, sự thờ phượng giữa một lúc mà phải nói là chiến tranh, lạm phát, rối loạn bởi cái văn hóa và lối sống con người. Chúng ta phải nhìn thấy ở giữa thế giới này, những cái rối loạn đó, chúng ta phải nhìn thấy thiên đàng thờ phượng. Sự cứu rỗi thuộc về chiên con, đây là cái chỗ Chúa cũng đụng với chúng ta đây. Sự cứu rỗi thuộc về chiên con có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải đường nào cũng đến La Mã, không phải đạo nào cũng vào thiên đàng, thưa quý vị. Nhưng mà sao? Ngoài Đấng Christ thì không có hy vọng. Ngoài Đấng Christ không có hy vọng. Rồi đó họ tôn vinh gì nữa? Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Đây là bài hát sáng nay chúng ta sẽ hát. Bây giờ chúng ta hát. Và chúng ta sẽ hát trong cả cõi đời đời, thưa quý vị. Nó không phải là bài hát. Ở số hội thánh, các hội thánh Việt Nam thì dùng cái bài này là bài tắt lễ. Không phải hát lên cái là biết rằng sắp sửa tới giờ về rồi, không có. Nhưng mà đời hát bây giờ chúng ta sẽ hát, và sẽ hát trong cả cõi đời đời, quý vị. Nhưng mà rồi Đức Thánh Linh cũng muốn cho chúng ta thêm một sứ điệp nữa. Cái gì? Thờ phượng Chúa là điều tối cần cho đời sống. Thờ phượng Chúa phải phản ánh một phần oai nghiêm của sự thờ phượng trên thiên đàng. Và điều thứ ba, thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh. Chúng ta đang gặp hoàn cảnh nào? Thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh. Thế thì tại sao tôi không nhận ra? Điều gì mà cứ ngăn tôi đến nhà Chúa? Điều gì mà tôi cần phải thay đổi mỗi khi tôi vào đây? Nơi thờ phượng không phải là sân khấu, quý vị. Nhưng nơi thờ phượng Chúa, nhờ ơn Chúa để chúng ta phải hiểu rằng phải gìn giữ nơi thờ phượng là nơi mà Chúa đáng được tôn cao. Câu 13. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu đến? Câu trả lời: họ là ai, quý vị? Là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn. Hội thánh sẽ ra khỏi cơn đại nạn. Quý vị vui đi, mừng đi. Hội thánh sẽ ra khỏi cơn đại nạn. Hội thánh đã được cất lên trước để gặp Chúa. Mà cất lên ngày giờ nào có biết không quý vị? Mình biết không? Không biết, mình không biết. Nhưng mà đó, đây là điều chắc chắn, điều là Kinh Thánh nói. Và nếu mà quý vị hỏi bất cứ ai trong thiên đàng đó, làm thế nào mà bạn được đến được đây, thì họ trả lời sao quý vị? Họ trả lời sao? Chỉ có một câu trả lời thôi. Họ đã được phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Chỉ một con đường, chỉ một phương cách là đã được phiếu áo mình trong huyết chiên con. Là chỉ có thể qua sự đổ huyết của Chúa Giêsu mà thôi, và chỉ có thể qua sự chết của Chúa Giêsu mà vào thiên đàng mà thôi, quý vị. Cho nên sáng nay yên lặng mà thưa với Chúa: Chúa ơi, con muốn tin Chúa, xin hãy đem con vào trong cái số người vô số kể đó. Giữa sự thạch nộ kinh khiếp trên đất và cái phước hạnh lớn lao trên trời, thì có một cái cảnh, ba lời cảnh báo ở trong sách Amos đoạn 4 câu 12: vì ta sẽ đãi người dường ấy, nên người khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Thì giờ gần chưa quý vị? Thì giờ gần chưa? Nếu mà ngày tận thế đó, tôi mình nói tưởng tượng thôi nha, nếu mà ngay ngày tận thế đó, mà ngay bức tường đó, thì mỗi một ngày là sao? Là mình sẽ bước dần lên tới thêm một ngày, gần tới ngày cuối cùng. Mỗi một ngày là mình bước dần thêm tới một cái lần cuối cùng quý vị. Thì giờ đã gần rồi. Cho nên sẽ có khó khăn nhiều lắm. Và để giữ mình đó, thì chúng ta cũng cần được khích lệ chứ phải không? Chúng ta cũng lạc quan khi chúng ta nhìn vào cái điểm tiếp theo. Chúng ta sẽ lạc quan khi chúng ta nhìn vào điểm tiếp theo. Gì? Có những phước hạnh nào cho người đứng trước ngôi của Chiên Con Đức Chúa Trời? Có những phước hạnh nào cho chúng ta? Quý vị, nếu mà tôi đọc những cái phần, nhưng quý vị đọc trong những cái phần sau, thì ơn phước của Chúa thật là vô kể. Nhưng mà để cho chúng ta có thể hình dung được, thì có 7 điều. Trước hết, họ sẽ được ở trước ngôi của Đức Trời. Đây có thể phải nói là cái ơn phước mà lớn hơn hết. Là quý vị biết là từ khi con người phạm tội thì không ai được thấy mặt Chúa. Ngay cả Môi-se ông nói là Chúa ơi cho con xin thấy mặt Chúa. Thì Chúa nói sao? Ngươi sẽ chẳng thấy mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Bây giờ mình sẽ đợi được trước ngôi Đức Chúa Trời, mình sẽ được chiêm ngưỡng mặt Chúa. Quý vị, không chỉ là đem mình ra khỏi cơn đại nạn, mà mình không chỉ là mình sẽ sợ hãi tránh mặt Chúa, và không chỉ là tránh cái cơn giận Chúa như là một tội nhân, nhưng mà mình được gì? Được cái ơn phước lớn lao gặp mặt Chúa, thấy mặt Chúa. Như là cái lời bài hát này quý vị, bài hát này hay lắm, lời như thế này: rồi đây nơi thiên đàng muôn thuở huyền vinh, mắt tôi ngắm xem vua anh minh, Chiên Con xưa đã hy sinh. Các quý vị lâu năm trong Chúa biết bài này, đẹp đẽ biết bao, đẹp đẽ biết bao. Còn nữa, ngày đêm sẽ hầu việc Ngài ở trong đền Ngài. Quý vị, hầu việc Chúa là một ơn phước. Tức là sẽ có những bài hát hùng vĩ nhất chúng ta sẽ hát, sẽ có những cái sự thờ phượng Chiên Con cứu chuộc oai nghi nhất mà chúng ta sẽ tham dự. Và đây phải là cái lẽ sống và cái tầm nhìn của chúng ta mỗi ngày. Còn chưa hết nữa, Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ. Nó hơi ngạc nhiên, Chiên Con mà bây giờ trở thành đấng chăn giữ. Đây có lẽ là cái câu mà chúng ta thích nhất. Đây là cái điều mình ao ước nó thành sự thật đó. Ở trong đâu quý vị có nhớ không? Thi Thiên gì? Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Quý vị, các con nó đến hỏi tôi: bố ơi, sao mình khổ quá? Hồi nhỏ thì mình đi học, mình phải chạy theo việc học. Học xong thì mình phải chạy theo việc làm. Việc làm xong thì mình phải chạy theo tìm kiếm người bạn đời trong hôn nhân. Cả cuộc đời mình cứ phải chạy theo những cái điều này. Khổ ơi là khổ. Quý vị biết tôi trả lời sao không? Thôi, mình đừng có chạy theo nó. Tại sao ơn phước không để ơn phước Chúa chạy theo mình? Chúa nói sao? Đó này, Chúa nói là gì? Phước hạnh cũng Thi Thiên 23 đó, phước hạnh và sự thương xót sẽ gì? Sẽ theo tôi. Quý vị ơi, đừng chạy theo những điều mình tìm kiếm nữa, mà mình đến với Chúa đi, thì ơn phước nó tiếp tục chạy theo mình. Và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, là cái chữ đời đời đó quý vị. Đời đời đó. Đẹp đẽ biết bao, đẹp đẽ biết bao. Chúng ta là chiên của Chúa sẽ được Chiên Con, tức là đấng đã đổ huyết vì tội chúng ta, sẽ chăn giữ chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài. Rồi nữa, Ngài sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Ồ, tôi thấy là cứ ơn phước càng thêm ơn, phải không nào? Ngài dẫn chúng ta đến đâu? Câu 17: đến những suối nước sống. Đến những suối nước sống, tức là đến sự sống sung mãn, tức là đến sự sống thỏa lòng. Bởi vì Chúa là đấng sẽ chu cấp bánh sự sống. Chúng ta đã học trong sách Thiên Liền Văn vào cái gì? Sự sống thỏa mãn đời đời cho cái nhu cầu sâu xa của con người. Mà quý vị, cái nhu cầu sâu xa của con người không phải là cơm bánh hàng ngày đâu, mà cái nhu cầu sâu xa của con người đó là hình ảnh của Chúa trong lòng của mình đó. Con người mà không có hình ảnh Đức Chúa Trời không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ thỏa mãn. Cho nên nhờ ơn Chúa thì phải luôn sẵn sàng để gặp mặt Chúa. Nhưng mà rồi đó, khi mà chúng ta thấy những phước hạnh đó, chúng ta sẽ thêm một cái số phước hạnh mà chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng. nó không không có theo chúng ta vào thiên đàng nữa. Có những việc đời đời sẽ bỏ lại. Việc gì? Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Rồi Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng, sẽ không còn cái dư âm của chuyện buồn, sẽ không còn cái dư âm của chuyện ân hận, sẽ không còn cái dư âm của những cái điều gì đó mà mỗi đêm mình thức nửa đêm dậy đó, mình không ngủ được đó, sẽ không còn nữa. Nhưng sẽ là niềm vui vĩnh cửu. Mình có muốn vào ở trong thiên đàng không quý vị? Mình có muốn có mặt trong ngày này không? Cảm ơn Chúa. Vậy sao thì tôi phải làm gì? Vậy thì tôi phải làm gì? Lời Chúa cho chúng ta thấy một điều rất là nghiêm trọng. Tất cả trong cái điều này chỉ nói cho chúng ta một điều là ai được Chúa là được tất cả. Ai có Chúa sẽ được đứng vững trong cái ngày thành nộ đó, đứng vững trong cái ngày phước hạnh đó. Như vậy thì tôi cần Chúa Giê-xu ngay hôm nay biết bao. Mình cần Chúa Giê-xu biết bao quý vị. Rồi nữa, trong cái số người, vô số người đó đó, sẽ có nhiều người mình nhận ra phải không? Trong cái số vô số này sẽ có người, nhiều người mình nhận ra phải không? Sẽ có gì? Mình sẽ có gia đình mình không? Có phải không? Mình có bạn bè mình không? Những người tin Chúa không? Có. Cho nên nhờ ơn Chúa tha thứ nhau, nếu có giận nhau thì làm gì? Làm hòa nhau. Chứ bộ tính giận nhau cho tới ngày đứng trước mặt Chúa sao? Nay về trước tiên là làm giận, làm hòa lại nhau. Có chuyện gì trong gia đình làm hòa đi. Ở đây thì mình nói thôi là ông Hòa ông đi đầu này thôi, mình tránh đầu kia, chứ ở trong thiên đàng tránh đi đâu quý vị. Thư viết cho 7 hội thánh có một cùng một chữ thôi, cuối cùng là kẻ nào thắng. Câu này đẹp đẽ biết bao. Như vậy có nghĩa là gì? Bất kể tình trạng của hội thánh như thế nào, bất kể cho ai đó trong hội thánh ra làm sao, nhưng mà không ai khác, chính tôi phải là người chịu trách nhiệm cho chính tôi. Mình không đổ thừa cho ai hết được. Trong ngày đó mình không nói là tại ông này, tại người kia, không có. Mình phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Và cái điều mà Chúa hỏi là gì? Con có chiến thắng không? Con có trung tín không? Phải không? Thế giới này nó cũng nhận ra là có ngày tận thế không quý vị? Nhận ra chứ? Phải không? Nhưng họ đã làm gì? Họ lấy cái con người làm trung tâm. Thế giới biết là có ngày tận thế, nhưng mà lấy con người làm trung tâm. Nhưng mà thế giới này sẽ vỡ mộng. Vì sao vậy? Lời Chúa cho thấy càng về sau thì nhân loại sẽ không có cải thiện tốt hơn đâu, và họ sẽ không ăn năn về với Chúa đâu, nhưng mà càng ngày sẽ càng đi trong cái sự rối loạn. Thế giới sau này sẽ rất là văn minh, sẽ rất là tiến bộ, nhưng mà sẽ có một cái lối sống rất là vô tín, nổi loạn cùng Đức Chúa Trời quý vị. Đây là cái điều sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để có mình phải run sợ trước lời Chúa cảnh báo. Chúa nói gì? Này, ta đến mau chóng. Đây là cái tiếng nói cuối cùng cho nhân loại. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta đừng có sao chép lối sống của thế giới này. Chúa dạy mình phải đi theo cái lối sống của Chúa dạy. Như vậy thì sao? Có những sách mình nhất định không đọc. Có những hình ảnh nhất định mình không xem. Có những nơi mình nhất định mình không tới. Nhưng mà mình phải xây lại cái sự sùng mộ của mình với Chúa. Mình phải xây lại cái việc đọc Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Tôi mà nghe anh chị em nào mà nói mà em hay là tôi mục sư ơi, tôi bắt đầu tôi học lại cái chương trình thần học mở rộng, hay tôi bắt đầu tôi vô sáng nay mở thêm một cái lớp cho nam giới, nó quý vị nam giới mà quý vị vô trong trường Chủ Nhật thêm một lớp nữa rồi đó. Tôi nghe ai mà vô trong đó tôi mừng lắm, tại vì sao? Cái việc này là việc còn lại đời, lời Chúa sẽ còn lại đời đời. Và rồi gì nữa? Xây lại cái gì? Mối tương giao cầu nguyện với Chúa. Mình không có lời Chúa, quý vị để ý, mình không có lời Chúa mình rắc rối lắm. Mình rắc rối cho đời gia đình mình rắc rối cho hội thánh, mà rắc rối cho cả xã hội đó. Mà nếu mà quý vị để ý, tất cả những người mà hầu hết mà chúng ta nhận thấy đó mà rắc rối là vì nhìn lại kỹ lại thì rõ ràng là không có ngồi trong lời Chúa thôi. Mình đến với lời Chúa, Chúa uốn nắn mình, Chúa dạy dỗ mình, Chúa khích lệ mình để mình đi theo mỗi ngày trở nên giống Chúa. Quý vị, tôi luôn luôn nhắc cho các anh em chị em trong lớp thần học. Thần học là gì? Mục tiêu của thần học chỉ có một điều thôi: mỗi ngày trở nên giống Chúa. Cho nên những cái rối loạn ngày nay chỉ là cái dọn đường cho ngày lớn của Chúa. Tất cả chúng ta thấy hiện nay nó chỉ là dọn đường cho ngày của Chúa thôi. Vậy thì thái độ của chúng ta là thế nào quý vị? Luca đoạn 21 câu 28 dắt như thế này: chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi đã gần tới. Có nghĩa là vui mừng. Đứng lên, thẳng lên là vui mừng đó quý vị. Nhưng mà phải ở trong Chúa, tin nhận Chúa thì mới vui mừng chứ phải không? Có một số thanh niên bụi đời ở trên đường phố Philadelphia đánh chết một sinh viên danh dự Hàn Quốc. Như thế nào đó, đánh chết cái thanh sinh viên này. Mà sinh viên này đó là sinh viên danh dự đang theo học cao học y khoa tại Đại học Pennsylvania. Bây giờ có mặt trong cái phòng xử án thì cha mẹ của nạn nhân đó, ngồi yên lặng. Suốt tuyên phiên xòa tòa mà xử con mình đó, chửi kẻ giết con mình đấy, họ chỉ xin có một cái cơ hội nói một cái lời cuối cùng mà thôi. Sau cái lời phán quyết của tòa án thì họ quỳ xuống trước quan tòa và trước những cái bồi thẩm đoàn. Rồi trong cái sự sững sờ của mọi người thì họ xin thẩm phán trả tự do cho những kẻ giết con trai của họ. Hơn nữa, họ nói là họ sẽ cung cấp chỗ ở cho những con trẻ này. Họ sẽ cung cấp sự chăm sóc, sự bao bọc mà những cái bạn trẻ vô gia cư phạm pháp này chưa bao giờ biết đến, chưa bao giờ tận hưởng, chưa bao giờ có. Sao vậy? Tại sao họ làm vậy? Là vì họ là người Cơ Đốc. Họ muốn làm cái điều ân sủng mà chính họ đã nhận từ Đấng Christ. Và họ muốn làm cái điều này cho những kẻ gây cái điều ác khủng khiếp đối với họ. Cái viên thẩm phán vốn là một người rất là lạnh lùng, rất là cứng cỏi. Ông vô cảm, nhưng mà ông nhìn về, ông hướng về cái cha mẹ này, cái cha mẹ nạn nhân, và ông nói rằng: quý vị đang làm cái cách mà hệ thống tư pháp của con người không có thực hiện. Đây là cái cách mà hệ thống tư pháp của con người không bao giờ biết đến, không bao giờ thực hiện. Phải, cái sự tha thứ của họ là cái bằng chứng về một cái vương quốc mà họ dám tin là nó có thật, và cái vương quốc đó nó tồn tại. Cái vương quốc đó là vương quốc mà Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài tha thứ, Ngài chấp nhận, Ngài bảo vệ, Ngài chăm sóc, mà chính tội lỗi của họ, con Ngài đã phải chịu chết trên thập tự giá. Con Ngài đã phải nhận tội để chết thay cho. Mà bây giờ trong sự chăm sóc đó, chúng ta thuộc về vương quốc đó. Nguồn sự sống của chúng ta nơi đó, tên của chúng ta được đặt ở trên đó. Chúng ta được kêu gọi đến thiên đàng, nơi mà những ơn phước lớn lao đang chờ đợi chúng ta. Và để ngày đó chúng ta sẽ lớn tiếng mà ca ngợi: chỉ có Chúa là vĩ đại. Như vậy thì ai có thể đứng? Chính những người thuộc về Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đấng Christ được đóng ấn sẽ đứng vững đời đời. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta có lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cho kính yêu của chúng con, lời của Chúa sáng nay khích lệ chúng con là những người, ai đó trong chúng con đang hoàn cảnh khó khăn, ai đó đang trong cái hoàn cảnh rất là hoạn nạn, ạ, ai đó đang trong hoàn cảnh thử thách, lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn lên cái ngày mà Chúa, những ân phước lớn lao Chúa chờ đợi, Chúa ban cho chúng con. Để Chúa ơi, chúng con sẽ trung tín với Chúa, chúng con sẽ đứng vững trong Chúa. Và những ai chưa biết Chúa thì xin Chúa chạm đến lòng của họ, để cho họ nhận biết Chúa hôm nay, nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hướng về ngày đó và ca ngợi Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.